luận tới thượng thừa, người muốn tiến đến đạo thánh, hiểu ngộ chân tăng, chân tăng tức là thiền tăng, cần phải luận rõ về tu tâm. Nếu không gìn giữ tâm thanh tịnh thì tất cả hạnh không do đâu nhận thấy, mong có thiện tri thức, có biên chế dụng tâm, đừng để xa lạc, e làm lành những người xa. Câu đoạn này ý ngài muốn nói rằng người nào muốn tu về thiền tâm thì phải nhận định cho thấu đáo về cái nghĩa tu tâm. Nghĩa tu tâm là thế nào? Tức là phải giữ tâm thanh tịnh. Mà nếu tâm được thanh tịnh thì tất cả hạnh từ đó mà thành công. Và nếu tâm không thanh tịnh thì tất cả hạnh đều mất, vì tâm nó là chủ, tâm là gốc. Vì vậy mà mong rằng ai ghi chép lại, ai học hành những nguyên lượng này thì phải thấu đáo cho tường tạm, đừng có sai lầm rồi tự mình làm mà làm lầm cho kẻ khác. Phàm người tu cần phải biết bản thể chính nơi thân tâm này chưa nơi thanh tịnh, không sanh diệt, không có phân biệt, tâm tự tánh thanh tịnh viên mãn, là bổn sư vượt hơn niệm mười phương chư Phật. Và cái câu này ngài nói thì chúng ta dễ nghi ngờ. Ngài nói rằng chúng ta tu thì cần phải biết rõ cái bản thể nè. Cái bản thể tức là cái thể tự giác của mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì chính nơi thân tâm của mình đây, từ xưa đến giờ nó là thanh tịnh, nó là không sanh không diệt, nó cũng không phải phân biệt, nó là tự tâm tánh thanh tịnh viên mãn của mọi người, cho nên nó là bổn sư của mình. Như vậy thì bổn sư chúng ta thường đặt là ai? Là Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà với cái nhìn của ngũ tổ ẩn nhẫn thì ngài nói bổn sư của mình á là cái tâm chân thật, không sanh không diệt, cái đó là bổn sư của mình. Mà như vậy thì cái lời nói của ngài có phụ bạc Đức Giáo Chủ mình không? Đức Giáo Chủ của mình là bổn sư Thích Ca. Mà bây giờ mà nói cái tâm thanh tịnh sẵn có, không sanh không diệt, đó là bổn sư của mình, thì như vậy có phải là mình quên cái con của Đức Giáo Chủ Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy hay không? Đó là phải đặt lại để chúng ta nhìn cho thấu đáo. Nhiều khi nghe nói mà không hiểu, rồi chúng ta cứ ngỡ ngàng tại sao Đức Phật Thích Ca là giáo chủ, là bổn sư của mình, rồi lại có bổn sư trong tâm nữa, thì hai ông bổn sư, ông nào gần, ông nào xa, ông nào đúng, ông nào sai. Rõ đây, nếu nói chung thì ai cũng thừa nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bổn sư của chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì trong kinh nói trong cái bầu hư không vô lượng vô biên này có vô số thế giới, mà trong vô số thế giới đó có nhiều Đức Phật ra đời giáo hóa nơi này nơi nọ. Vì vậy mà cũng có vô số chư Phật chứ không phải một Đức Phật. Mà đã có nhiều Đức Phật thì mỗi Đức Phật giáo hóa mỗi nơi, ở cả Ta Bà chúng ta hiện giờ dắt từ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, người giáo hóa ở cả này, chúng ta hiểu được Phật pháp, biết đường lối tu hành là nhờ ngài giảng dạy. Cho nên ngày nay chúng ta mới biết đường lối tư, thì Ngài là cái người tuy không trực tiếp với chúng ta, nhưng mà là cái người ở ngay cả ta bà này đứng ra tu hành đến giác ngộ và chỉ dạy ở đây. Cho nên nếu nói mười phương chư Phật thì Đức Phật mà trực tiếp giáo hóa chúng ta là ai? Là Đức Thích Ca Mâu Ni. Mà nói trực tiếp là trực tiếp ở cả này, chứ không phải trực tiếp là Ngài thẳng dạy ngay nơi chúng ta là thầy sợ pháp thích gia cho mình. Nó trực tiếp là so với các thế giới khác, chư Phật mười phương, thì Ngài là cái người trực tiếp làm giáo chủ cả ngày. Cho nên chúng ta gọi Ngài là bổn sư. Và nếu gọi Đức Phật Di Đà, Đức Phật Diệt Sư rồi vân vân thì gọi là gì? Thì chú, thì bác, thì đó. Thì đó là cái vị sư mà sư ở nơi này nơi kia, chứ không phải là vị sư trực tiếp với mình. Vì vậy mà gọi là bổn sư. Như vậy thì chúng ta hiểu chữ bổn sư đó là đứng về các thế giới chư Phật mà nói, thì gọi Ngài là bổn sư của mình, phải không? Bổn sư của mình mà mình không biết mặt nào gì hết, phải không? Chứ không nghe nói về cái câu nào trực tiếp, mà chỉ gián tiếp ra sách vở thôi. Như vậy ở đây Ngài rằng nhẫn, Ngài nói bổn sư của chúng ta là ai? Là cái tâm thanh tịnh sẵn có từ thở nào, nó không sanh diệt, không phân biệt. Tâm đó là bổn sư của mình. Như vậy thì bổn sư dạy chúng ta tu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã niết bàn tới đây hơn 2500 năm rồi. Còn cái ông bổn sư trực tiếp của chúng ta là bổn sư nào? Tại sao cái bản tâm thanh tịnh không sanh không diệt lại là bổn sư của mình? Nó là mình mà nó bổn sư thì sao? Đó là một cái ý mà quý vị phải nhìn thấu đáo mới biết cái giá trị của nó. Bởi vì tâm chúng ta người nào cũng nhận rằng mình có cái hiểu biết, mình có cái phân biệt, biết khôn ngoan, xa tính, phải giới, hơn thiệt. Đó là tâm của mình, phải không? Cái đó là cái tâm của mình. Mà cái tâm đó với cái nhìn của chư tổ, của Đức Phật, nó là cái tâm như giới, tạm bợ, thanh diệt, chứ không phải là cái tâm chân thật. Nhận cái tâm hư giới, tạm bợ là mình, thì bây giờ muốn được cái tâm chân thật, bất sanh bất diệt, thì phải đi về đâu, nhờ ai, nương tựa vào cái gì? Tức là phải từ giả, phải không chạy theo cái tâm như giới không được đó, trở về tâm chân thật. Như vậy thì bỏ cái như giới tạm bợ để trở về cái chân thật, thì cái chân thật chứ không phải ông thầy mình là gì, phải không? Còn theo cái tâm như giới không được đó là theo cả tối, phải không? Cái tập cả mới hội sanh, chứ không phải là cái người sẵn có. Như vậy cái mới hội sanh đó là thí dụ cho cái suy nghĩ tính toán hơn thiệt của chúng ta đang có ở đây, mà chúng ta nhận nó là mình, thì cái chân thật chúng ta quên. Bây giờ chúng ta không có nhận cái giả dối đó là mình nữa, trở về cái chân thật, nương tựa cái chân thật, thì không phải trở về bổn sư là gì, phải không? Như vậy thì cái chân thật đó là ông thầy, cái tên thật đó là ông thầy rất đó. Còn cái phân biệt hơn thua thể giới là cái kẻ tế, là cái kẻ tạm, chứ không phải thiệt. Như vậy cho nên nếu mà biết kể về ông thầy đó thì dễ thành Phật hơn là chạy theo mấy ông Phật ở ngoài, phải không? Vì ông đó là sẵn có của mình, mình tới về đó thì dễ thành Phật. Còn ông Phật ở ngoài mình như Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Diệt Sư, vô số chư Phật, thì Phật ở ngoài không, theo mấy ông mình có thành Phật được không? Theo Phật ở ngoài mà không tới về Phật mình thành Phật được không? Thì như vậy cho nên mình mới nói, nếu mình trở về với cái tâm tánh thanh tịnh viên mãn đó là bổn sư của mình, thì còn hơn là niệm mười phương chư Phật, phải không? Niệm mười phương chư Phật, ví dụ mà là lần chữ niệm Nam Mô Di Đà Phật, lần chữ niệm Nam Mô Diệu Sư Quan Như Lai vân vân, mình cứ niệm là mà niệm đó là niệm Phật ở ngoài, còn trở về đây là trở về Phật ở trong. Mà Phật ở trong là Phật sẵn trở về cái gặp liền, còn Phật ở ngoài chừng nào gặp, niệm chừng nào thấy Phật đón mình. Và vì vậy mà ngài mới nói cái câu còn vượt hơn niệm mười phương chư Phật. Mà bây giờ người ta thích niệm mười phương chư Phật nhưng họ thích trở về Phật cho mình, có phải vậy không? Phải là tại vì mình hướng sao, hướng ngoài cho bệnh, hướng ngoài cho mình nó quá nặng nề. Cho nên cái người tu thiền là cái người biết trở lại xoay về mình, chứ không có đủ ra ngoài. Vì tìm kiếm được cái bên ngoài là một việc khó, còn trở lại với mình là dễ. Tìm ở ngoài là mỗi Đức Phật ở cái thế giới cách mình vừa bao xa. Như Phật Di Đà thì tới 10 muôn ức thế giới mới tới ngoài, còn Phật các vị Phật khác cũng vậy, nhiều lắm, xa lắm. Còn ông Phật bổn sư của mình ở đây đó thì gần như sao? Mình chỉ đi ra ngoài là mơ, trở về cho gặp liền, gần như sao? Như vậy thì niệm ông nào nha, tức là niệm ông ở ngoài hay niệm ông trong này đó. Bởi vậy cho nên ngài mới nói còn hơn niệm mười phương chư Phật là chỗ đó. Như vậy thì giải thích cho quý vị hiểu chỗ dành xa. Vì vậy mà nói rằng tu thiền, nhất là thiền tăng, đó là bốn ngộ đó. Bốn ngộ là nhanh chóng trở về, còn không thì chúng ta cứ tăng ra ngoài, tức là đi xa. Đó là ngài nói